Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Business Adventures, 12 câu chuyện kinh điển từ thế giới phố Wall là tuyển tập 12 bài viết của John Brooks, nhà báo lâu năm của The New Yorker, xuất bản lần đầu năm 1969. Sách thuộc thể loại báo chí kinh doanh và lịch sử doanh nghiệp, không phải cẩm nang quản trị hay đầu tư theo kiểu đưa ra công thức. Brooks tái dựng những biến cố có thật trong đời sống doanh nghiệp và tài chính Mỹ, từ thất bại của mẫu xe Ford Excel, đà tăng trưởng của Xerox, cú sụt giảm thị trường năm 1962, đến các bê bối quản trị và giao dịch nội gián. Mục đích của sách là cho thấy các quyết định kinh doanh không bao giờ chỉ là bài toán số liệu. Chúng bị chi phối bởi tham vọng, sợ hãi, uy tín, sự tự tin quá mức cấu trúc tổ chức và áp lực đám đông. Qua văn phong điều tra giàu chi tiết, Brooks biến những sự kiện tưởng như khô khan thành các tình huống giúp người đọc quan sát cách doanh nghiệp, ngân hàng và thị trường phản ứng khi rủi ro trở nên rõ rệt. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Ford Excel và cái giá của việc hiểu sai thị trường. Câu chuyện về Ford Excel là một trong những ví dụ nổi tiếng nhất của sách về thất bại sản phẩm ở quy mô lớn. Điều đáng chú ý trong cách John Brooks xử lý sự kiện này không phải là quy kết thất bại cho một lỗi thiết kế duy nhất. Ông cho thấy một sản phẩm có thể gặp khó khi nhiều quyết định hợp lý trên giấy tờ lại kết hợp thành một kết quả không phù hợp với thị trường. Ford đã đầu tư mạnh vào nghiên cứu, tiếp thị và tổ chức ra mắt, nhưng chiếc xe xuất hiện trong bối cảnh nhu cầu và tâm lý khách hàng đã thay đổi. Việc định vị thương hiệu không đủ rõ, kỳ vọng nội bộ quá cao cùng cách truyền thông phô trương khiến Excel trở thành biểu tượng dễ bị chế giễu hơn là một lựa chọn đáng mua. Bài học không đơn giản là phải nghiên cứu khách hàng nhiều hơn. Nghiên cứu chỉ hữu ích khi doanh nghiệp có khả năng diễn giải tín hiệu thị trường đúng lúc, chấp nhận dữ liệu trái với giả định ban đầu và điều chỉnh trước khi cam kết chi phí quá sâu. Trường hợp Essen cũng phơi bày rủi ro của các tổ chức lớn, nơi quy trình phê duyệt, ngân sách và danh tiếng lãnh đạo có thể khiến việc dừng hoặc sửa một dự án trở nên khó khăn. Brooks vì vậy biến một thất bại sản phẩm thành nghiên cứu về khoảng cách giữa kế hoạch quản trị và phản ứng thực tế của công chúng. Thứ hai, Xerox cho thấy tăng trưởng công nghệ không tách rời năng lực thương mại hóa. Câu chuyện về Xerox đặt trọng tâm vào một dạng thành công khác hẳn Excel. Sự trỗi dậy rất nhanh của một công ty nhờ công nghệ sao chụp tài liệu. Brooks không mô tả thành công này như kết quả tất yếu của một phát minh vượt trội. Công nghệ là điều kiện cần, nhưng giá trị kinh doanh được tạo ra khi công ty tìm được cách đưa công nghệ vào quy trình làm việc thường ngày của khách hàng. Máy sao chụp không chỉ là một thiết bị mới, mà thay đổi tốc độ lưu chuyển tài liệu và cách các văn phòng vận hành. Vì thế, nhu cầu có thể mở rộng rất mạnh khi sản phẩm trở nên dễ tiếp cận về mặt sử dụng và tài chính. Trường hợp Xerox giúp phân biệt phát minh với thương mại hóa. Một doanh nghiệp có thể sở hữu kỹ thuật xuất sắc nhưng vẫn thất bại nếu định giá, bán hàng, dịch vụ hậu mãi và mô hình hợp đồng không làm giảm trở ngại cho người mua. Đồng thời, tăng trưởng quá nhanh cũng đặt ra vấn đề về kỳ vọng thị trường. Khi nhà đầu tư nhìn một công ty như biểu tượng của tương lai, giá cổ phiếu và câu chuyện tăng trưởng dễ tách khỏi những giới hạn vận hành bình thường. Qua Xerox, Brooks gợi ra rằng đổi mới tạo lợi thế, nhưng lợi thế chỉ bền khi tổ chức hiểu rõ khách hàng, giữ được năng lực thực thi và không nhầm lẫn giữa sự hào hứng của thị trường với giá trị chắc chắn. Thứ ba, cú giảm giá năm 1962 và cơ chế khuếch đại của tâm lý thị trường. Bài viết về cú sụt giảm của thị trường chứng khoán Mỹ năm 1962, cho thấy Brooks quan tâm sâu sắc đến hành vi tập thể trong tài chính. Ông không trình bày biến động giá như một phản ứng cơ học trước một nguyên nhân duy nhất. Thị trường là nơi thông tin, tin đồn, kỳ vọng và nhu cầu bán gấp tác động lẫn nhau. Khi giá bắt đầu giảm, nhà đầu tư thường không chỉ đánh giá lại giá trị doanh nghiệp mà còn phản ứng với chính diễn biến giảm giá. Điều này tạo ra vòng lặp, trong đó lo sợ thúc đẩy bán ra tạo tín hiệu bi quan mới, rồi tín hiệu ấy lan nhanh hơn qua hệ thống môi giới và truyền thông. Giá trị của chương này nằm ở việc nó chống lại hai ảo tưởng phổ biến. Thứ nhất là niềm tin rằng thị trường luôn bình tĩnh và hiệu quả ở mọi thời điểm. Thứ hai là niềm tin rằng một người quan sát có thể dễ dàng giải thích trọn vẹn một biến cố bằng một tin tức nổi bật. Brooks nhấn mạnh tính phức tạp của thị trường, nơi quyết định cá nhân được đưa ra trong điều kiện thiếu chắc chắn và bị ảnh hưởng bởi hành động của người khác. Với nhà đầu tư hiện nay, bài học thực tế là cần tách biến động ngắn hạn khỏi luận điểm sở hữu dài hạn, nhận thức rủi ro thanh khoản và tránh coi giá thị trường tức thời là phán quyết hoàn hảo về giá trị nội tại. Thứ tư, bê bối doanh nghiệp phơi bày giới hạn của kiểm soát và đạo đức tổ chức. các câu chuyện liên quan đến General Electric và Texas Golf Surfer mở rộng phạm vi của sách từ cạnh tranh sản phẩm sang quản trị doanh nghiệp và tính công bằng của thị trường. Brooks khảo sát những tình huống mà áp lực đạt kết quả, bảo vệ lợi ích công ty hoặc tận dụng thông tin đặc quyền có thể làm suy yếu chuẩn mực hành xử. Điểm quan trọng là sai phạm hiếm khi chỉ bắt đầu từ một cá nhân hoàn toàn tách biệt với tổ chức. Nó có thể nảy sinh trong môi trường mà mục tiêu lợi nhuận được đề cao hơn quy tắc, cấp dưới ngại phản biện, hoặc lãnh đạo tin rằng mục đích kinh doanh biện minh cho phương pháp sử dụng. Các vụ việc như vậy cũng làm rõ vai trò của thông tin. Khi người trong cuộc giao dịch dựa trên hiểu biết mà công chúng chưa có, thị trường không còn là sân chơi bình đẳng và niềm tin của nhà đầu tư bị tổn hại. Brooks không biến các sự kiện thành bài giảng đạo đức đơn giản. Ông cho người đọc thấy những động cơ, sự tự hợp lý hóa và áp lực hệ thống khiến ranh giới có thể bị vượt qua. Từ đó, sách đặt ra một tiêu chuẩn thực tế cho quản trị tốt, gồm cơ chế giám sát độc lập, quy trình công bố thông tin đáng tin cậy và văn hóa cho phép nhân viên nêu vấn đề sớm. Danh tiếng doanh nghiệp không chỉ được xây bằng thành tích kinh doanh mà còn bằng cách tổ chức hành xử khi lợi ích ngắn hạn xung đột với trách nhiệm dài hạn. Cuối cùng, phương pháp báo chí của John Brooks biến lịch sử kinh doanh thành công cụ phán đoán. Điểm làm Business Adventures khác nhiều sách kinh doanh là phương pháp của John Brooks. Thay vì rút ra một danh sách nguyên tắc rồi chọn ví dụ để minh họa, ông bắt đầu từ sự kiện, nhân vật, tài liệu và bối cảnh cụ thể. Người đọc được theo dõi cách một quyết định hình thành trong điều kiện thông tin không đầy đủ. Thay vì chỉ nhìn kết quả rồi kết luận rằng thành công là tất yếu hoặc thất bại là ngu ngốc, cách viết này đặc biệt hữu ích vì nó chống lại thiên kiến nhìn lại. Sau khi biết Exxon thất bại hay Xerox thành công, chúng ta dễ cho rằng dấu hiệu đã quá rõ. Brooks cho thấy người trong cuộc phải hành động giữa các áp lực cạnh tranh, giới hạn thời gian và những dữ liệu có thể mâu thuẫn nhau. Tuy nhiên, sách cũng có giới hạn tự nhiên. Vì là các bài viết lịch sử, tác phẩm không cung cấp khung hành động ngắn gọn, công thức định giá hay quy trình quản trị có thể áp dụng ngay. Giá trị của nó nằm ở việc rèn luyện năng lực đặt câu hỏi. Giả định nào đang dẫn dắt quyết định? Ai có động cơ che giấu hoặc phóng đại thông tin? Cấu trúc tổ chức đang khuyến khích sự thận trọng hay sự tự mãn bằng văn phong sinh động nhưng không đơn giản hóa? Brooks cho thấy báo chí tài chính tốt có thể giúp người đọc hiểu cơ chế của doanh nghiệp sâu hơn, nhiều lời khuyên mang tính khẩu hiệu. Kết luận, Business Adventure phù hợp nhất với người quản lý, người sáng lập, nhà đầu tư. Sinh viên kinh doanh và độc giả muốn hiểu doanh nghiệp qua những tình huống có thật thay vì qua các mô hình lý thuyết tách rời bối cảnh. Người đọc không nên tìm ở đây một bộ quy tắc nhanh để ra mắt sản phẩm, chọn cổ phiếu hay xử lý khủng hoảng. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc nâng cao khả năng nhận diện các lực thường bị bỏ qua trong quyết định, như tâm lý tập thể, động cơ cá nhân, thông tin bất cân xứng, sự cứng nhắc của tổ chức và sức nặng của danh tiếng. Nó cũng hữu ích về mặt trí tuệ vì buộc người đọc giữ hai ý tưởng cùng lúc. Kết quả kinh doanh có nguyên nhân cụ thể, nhưng nguyên nhân hiếm khi đơn giản hoặc hoàn toàn có thể kiểm soát. So với nhiều sách kinh doanh hiện đại thiên về khung phương pháp, Business Adventures nổi bật nhờ chiều sâu báo chí và sự kiên nhẫn với tính phức tạp của sự kiện. John Brooks không ép các câu chuyện vào một thông điệp lạc quan, cũng không coi mọi thất bại là bằng chứng của sự kém cỏi. Ông cho thấy thị trường và doanh nghiệp là hệ thống do con người điều hành. Vì vậy, các vấn đề cũ như tự tin quá mức, hoảng loạn, xung đột lợi ích và sai lệch thông tin vẫn liên tục tái diễn. Chính sự kết hợp giữa lịch sử, phân tích và văn phong giàu quan sát giúp cuốn sách duy trì giá trị lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ John Brooks, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!